Đây Paris, RFI, Radio France International, tiếng nói quốc tế từ nước Pháp. Trọng Thành cùng Thụy My, Thanh Phương, Thủy Dương và Tú Anh xin kính chào quý vị. Sau đây là bản tin thời sự ngày thứ Sáu, 17 tháng 3, 2017. Trung Quốc xây trạm quan sát môi trường trên bãi cạn Scarborough ở Biển Đông. Ngoại trưởng Mỹ tuyên bố Hoa Kỳ có thể tấn công Bắc Triều Tiên nếu Bình Nhưỡng tiếp tục leo thang. Liên Hiệp Quốc lo ngại Mỹ cắt giảm đóng góp về tài chính. Mục mỗi ngày một sự kiện, Thủ tướng Đức liệu có thuyết phục được ông Donald Trump là hợp tác với châu Âu có lợi hơn hay không? Kính thưa quý vị, Trung Quốc đang xây dựng một trạm quan sát môi trường trên bãi cạn Scarborough đang tranh chấp với Philippines tại Biển Đông. Đây là thông tin từ một quan chức cao cấp chính quyền địa phương Trung Quốc. Thành Phương cho biết cụ thể.
Theo hãng tin AP, tờ Nhật báo chính thức Hải Nam Nhật báo hôm nay trích lời một quan chức cao cấp của thành phố Tam Sa cho biết là các trạm quan sát môi trường sẽ được xây trên 6 đảo và đá đang tranh chấp ở Biển Đông, trong đó có bãi cạn Scarborough nằm ở ngoài khơi Tây Bắc, Philippines. Đây là lần đầu tiên Trung Quốc xây một cấu trúc thường trực trên bãi cạn này. Bắc Kinh đã chiếm Scarborough từ tay Philippines vào năm 2012, sau khi Tổng thống Duterte lên nắm quyền và kêu gọi cải thiện quan hệ giữa Manila với Bắc Kinh, Trung Quốc đã cho phép ngư dân Philippines trở lại đánh cá ở khu vực này. Theo lời quan chức cao cấp của thành phố Tam Sa, các trạm quan sát khác sẽ được xây trên các đảo thuộc quần đảo Hoàng Sa mà Trung Quốc đã chiếm của Việt Nam từ năm 1974 và hiện vẫn là quần đảo tranh chấp với Việt Nam và Đài Loan. Cách đây 2 ngày, hãng tin Reuters cũng vừa loan tin là một ảnh vệ tinh chụp vào ngày 6 tháng 3 cho thấy là trên đảo Bắc thuộc quần đảo Hoàng Sa, Trung Quốc gần đây đã bắt đầu dọn đất và có thể đang chuẩn bị xây một hải cảng mà theo các chuyên gia có thể là nhằm hỗ trợ cho các cơ sở quân sự. Trước đó vào tháng Giêng vừa qua cũng đã có thông tin về việc Bắc Kinh xây các công trình trên đảo Cây cũng thuộc quần đảo Hoàng Sa.
Về tình hình Đông Bắc Á, Ngoại trưởng Mỹ Rex Tillerson ngày hôm nay trong chuyến công du Hàn Quốc tuyên bố chính sách kiên nhẫn đối với Bình Nhưỡng đã kết thúc, Hoa Kỳ đang nghiên cứu một loạt các biện pháp, trong đó có hành động quân sự nhắm vào Bắc Triều Tiên.
Theo Reuters và AFP, trong cuộc họp báo tại Seoul, sau khi đi thăm vùng phi quân sự, Ngoại trưởng Rex Tillerson nhấn mạnh chắc chắn rằng không muốn đi đến xung đột, nhưng sẽ phải đáp trả thích đáng đối với tất cả mọi hành động đe dọa Hàn Quốc. Ngoại trưởng Mỹ khẳng định chính sách kiên nhẫn đã chấm dứt. Chúng tôi sẽ xem xét một loạt các biện pháp ngoại giao, an ninh và kinh tế. Tất cả các phương án đều được nêu ra, hết lời chẩn. Chủ trương cứng rắn này hoàn toàn trái ngược với chính sách của Tổng thống tiền nhiệm Barack Obama bác bỏ mọi đối thoại một khi Bình Nhưỡng chưa cam kết cụ thể về giải trừ nguyên tử, với hy vọng áp lực trong nội bộ Bắc Triều Tiên sẽ tạo nên những thay đổi. Ông Rex Tillerson còn đòi hỏi Bắc Kinh bắt tay vào việc trừng phạt Bắc Triều Tiên, đồng thời ông cho rằng Bắc Kinh đã vô lý khi có biện pháp chống lại Hàn Quốc, coi hệ thống lá chắn tên lửa THAAD là mối đe dọa cho Trung Quốc. Ngoại trưởng Mỹ lần đầu tiên công du châu Á trong bối cảnh căng thẳng, hôm qua tại Tokyo, ông nhìn nhận thất bại của 20 năm nỗ lực ngoại giao để phi hạt nhân hóa bán đảo Triều Tiên, hứa hẹn sẽ có chính sách mới nhưng không cho biết cụ thể. Để đối phó với Bắc Triều Tiên, Nhật Bản hôm nay đã phóng thành công một vệ tinh gián điệp lên quỹ đạo, bổ sung cho các phương tiện đang giám sát những hành động của Bình Nhưỡng. Cũng tại Nhật Bản hôm nay, khoảng 100 người ở thành phố chuyên hải Uga đã tham gia diễn tập sơ tán trong trường hợp bị hỏa tiễn Bắc Triều Tiên tấn công 2 tuần sau khi 3 hỏa tiễn của Bình Nhưỡng rơi xuống ngoài khơi thành phố này. Trong một diễn biến khác, hệ thống chuyển tiền quốc tế SWIFT đã cho ngưng kết nối 4 ngân hàng Bắc Triều Tiên vì không tôn trọng các tiêu chí. Như vậy, kể từ nay, Bình Nhưỡng đã hoàn toàn bị cô lập với thế giới trong lĩnh vực tài chính.
Còn về tình hình Trung Quốc, ngày hôm nay, một tòa án Hồng Kông đã xử tù 3 năm đối với 3 thanh niên tham gia vào một cuộc biểu tình phản đối Trung Quốc hồi năm ngoái. 3 người vừa bị kết án gồm 2 sinh viên và một người đầu bếp có tuổi từ 20 đến 33. Họ không phải là các nhà tranh đấu nổi tiếng. Luật sư bào chữa giải thích là các thân chủ muốn phản kháng lại chính quyền Hồng Kông, bị coi là con rối trong tay Trung Quốc. Trong cuộc biểu tình diễn ra vào dịp Tết Nguyên đán năm ngoái, đụng độ khiến khoảng 100 người bị thương, trong đó có người biểu tình, phóng viên và cảnh sát. Về Hàn Quốc, Tư pháp Đan Mạch ngày hôm nay loan báo quyết định dẫn độ con gái của bà Cho Sun Shin, bạn thân của Tổng thống vừa bị phế truất, Park Geun-hye.
Cho Sun Shin là nhân vật trung tâm của vụ tai tiếng tham nhũng và hối mại quyền thế khiến cho bà Park Geun-hye mất chức Tổng thống. Cô Chun Yora, 20 tuổi, con gái của Cho Sun Shin, cũng có liên can đến vụ tai tiếng này, cho nên Viện Công tố Seoul đã phát lệnh bắt giữ Cho Yun Ra và chính quyền Seoul đã yêu cầu dẫn độ cô này từ Đan Mạch về nước. Cô Chun Yora đã bị bắt tạm giam ở Đan Mạch từ đầu tháng Giêng năm nay do visa đã hết hạn. Cho tới nay vẫn khẳng định mình vô tội, cô có 3 ngày để kháng cáo quyết định dẫn độ. Theo báo chí Hàn Quốc, Chun Yora vốn rất mê môn cưỡi ngựa, đã mua rất nhiều ngựa được huấn luyện ở Đan Mạch. Sau khi bị bắt, cô giải thích với cảnh sát là đang có mặt ở Đan Mạch do những hoạt động thể thao. Mẹ của cô, bà Cho Sun Shin bị cáo buộc đã lợi dụng các mối quan hệ quen biết để con gái được nhận vào một trường đại học danh tiếng, cho dù có số điểm thấp hơn nhiều thí sinh khác. Bà Cho Sun Shin cũng đang bị xét xử vì đã dùng mối quan hệ thân thiết với Tổng thống Park Geun-hye nhằm buộc nhiều tập đoàn đóng góp gần 70 triệu đô la cho những tổ chức đáng ngờ do chính bà lập nên. Bản thân cựu Tổng thống Hàn Quốc thì bị cáo buộc đồng lõa và đã để cho người bạn thân xen vào chuyện nhà nước. Viện Công tố Hàn Quốc đã triệu tập bà lên thẩm vấn vào ngày 21 tháng 3 tới.
Về Miến Điện, cựu Tổng thư ký Liên Hợp Quốc Kofi Annan, lãnh đạo một ủy ban về vấn đề người Rohingya ngày hôm qua đã ra một bản báo cáo với đề nghị táo bạo, đó là đóng cửa tất cả các trại tị nạn. Từ Rangoon, thông tin viên RFI, Rémi Favre, tường trình.
À l'ouest de la Birmanie, plus de 100.000 Rohingyas vivent depuis 5 ans dans des camps dont ils n'ont pas le droit de sortir.
Ở miền Tây Miến Điện, trên 100.000 người Rohingya sống từ 5 năm qua trong các trại tị nạn mà không có quyền ra khỏi những nơi này. Ủy ban Kofi Annan đề nghị cho những tị nạn người Hồi giáo và Phật giáo được tự do di chuyển qua việc tổ chức hồi hương. Ủy ban còn khuyến cáo tạo điều kiện cho các nhân viên hoạt động nhân đạo và các nhà báo đến vùng này. Từ tháng 10, miền Tây Miến Điện đã cấm cửa báo chí và các tổ chức phi chính phủ gặp rất nhiều khó khăn trong việc phân phối thực phẩm tại chỗ. Cuối cùng, ủy ban dự kiến đào tạo lực lượng an ninh để họ tôn trọng nhân quyền. Lính Miến Điện bị tố cáo phạm nhiều tội ác trong khu vực như hãm hiếp tập thể, cưỡng bức dân cư, di rời, bắn giết bừa bãi, v.v. Đó là các đề nghị đầy tham vọng, dù vẫn không nêu ra vấn đề chính yếu liên quan đến người Rohingya, sắc tộc này là những người vô tổ quốc. Đạo luật về quốc tịch năm 1982 ngăn trở họ được cấp giấy tờ Miến Điện và ủy ban không nói gì về chủ đề này. Chính phủ của cố vấn nhà nước ông Sa Su Chi chối bỏ các tội ác của quân đội, nhưng cũng hứa hẹn sẽ nhanh chóng thực hiện đa số những khuyến cáo của ủy ban Kofi Annan.
Rémi Favre, Rangoon, RFI.
Ngày hôm qua, Liên Hợp Quốc đã bày tỏ mối quan ngại về ngân sách đầu tiên mà Tổng thống Donald Trump đề nghị với Quốc hội Mỹ. Ngân sách này cắt giảm rất nhiều nguồn tài chính cho ngoại giao và môi trường, đồng thời tăng mạnh chi tiêu cho quân sự, giảm mức đóng góp tài chính của Hoa Kỳ cho Liên Hợp Quốc. Tuy ngân sách mà Tổng thống Trump đề nghị khó có khả năng được Quốc hội Mỹ chấp thuận, nhưng điều này gây quan ngại cho Liên Hợp Quốc. Từ New York, thông tin viên RFI Grégoire Pouchier gửi về bài tường trình.
Le prochain budget américain est loin d'être définitif, a rappelé jeudi Stéphane Dujarric.
Ngân sách của chính phủ Mỹ hãy còn lâu mới được thông qua hoàn toàn. Đó là điều mà phát ngôn viên Tổng thư ký Liên Hợp Quốc Antonio Guterres nhắc lại ngày hôm qua. Ông Stéphane Dujarric cảm ơn Hoa Kỳ về đóng góp tài chính rất lớn của nước này từ bao lâu nay, nhưng ông không che giấu mối quan ngại. Ông Dujarric nhìn nhận rằng Liên Hợp Quốc cần phải cải tiến hoạt động, nhưng thúc đẩy quá nhanh tiến trình này là một điều rất nguy hiểm. Ông nói, Tổng thư ký Liên Hợp Quốc quyết tâm cải tổ Liên Hợp Quốc và bảo đảm cho tổ chức này có thể hoàn thành các nhiệm vụ được giao và đạt những kết quả một cách hữu hiệu nhất. Tuy nhiên, cắt giảm đột ngột các nguồn tài chính sẽ buộc Liên Hợp Quốc đưa ra những biện pháp nhất thời có thể gây tổn hại cho các nỗ lực cải tổ trong dài hạn. Liên Hợp Quốc khẳng định họ rất hiểu và ủng hộ quyết tâm của Hoa Kỳ gia tăng chống khủng bố, nhưng nhấn mạnh rằng các phương tiện quân sự sẽ không đủ để đạt được mục tiêu đó mà còn phải dựa trên những phương tiện khác như ngoại giao, phát triển, nhân quyền. Theo Liên Hợp Quốc, các quốc gia cần phải sát cánh với nhau thay vì thu mình lại. Phát ngôn viên Dujarric nhắc lại rằng cộng đồng quốc tế đang đối diện với những thách đố to lớn và những thách đố này chỉ có thể được giải quyết bằng một cơ chế đa phương vững mạnh và hữu hiệu, mà trong đó Liên Hợp Quốc vẫn là cột trụ chính. Hoa Kỳ vẫn là nước đóng góp tài chính nhiều nhất cho Liên Hợp Quốc và là một trong những thành viên có thế lực nhất. Việc Hoa Kỳ giảm bớt đóng góp không chỉ làm suy yếu cho ngân sách của Liên Hợp Quốc mà cả toàn bộ định chế này.
Grégoire Pourtier, New York, RFI.
Còn về quan hệ Nga-Hoa Kỳ trong nghi án tin tặc gián điệp tấn công tập đoàn Internet Yahoo, Điện Kremlin ngày hôm qua ra tuyên bố bác bỏ mọi cáo buộc. Từ Moscow, thông tin viên RFI Miguel Pompon cho biết thêm chi tiết.
Pour le Kremlin, comme pour la diplomatie russe, il ne peut absolument pas y avoir d'implication officielle d'une administration russe, y compris le FSB, dans des...
Đối với Điện Kremlin cũng như đối với ngành ngoại giao Nga, chắc chắn là không hề có sự tham gia chính thức của một cơ quan chính phủ Nga, kể cả FSB, trong các hành động bất hợp pháp trên không gian mạng. Phát ngôn viên Bộ Ngoại giao Nga tuyên bố như trên, nhấn mạnh sự kiện tấn công tin học là bất hợp pháp tại Nga và nước Nga không đào tạo các tin tặc. Bà nói, chúng tôi đã yêu cầu các đồng nghiệp Mỹ cảnh báo về các nghi vấn, nhưng không hề có sự hợp tác, hàm ý rằng vụ này là đáng ngờ và tất cả nằm trong khuôn khổ cuộc đấu tranh nội bộ tại Hoa Kỳ. Nữ phát ngôn viên cũng cho đây là một mưu toan đánh lạc hướng sự chú ý về các công bố mới đây của WikiLeaks vốn bất lợi cho các nước châu Âu, nhất là về tội phạm mạng. Dmitry Peskov, phát ngôn viên Điện Kremlin nói thêm, Nga luôn quan tâm đến việc hợp tác đấu tranh chống tội phạm tin học nhằm bảo đảm an ninh trên mạng. Ông Peskov nhắc nhở rằng, Nga không nhận được thông tin chính thức về vụ này, mà chỉ có những tin tức trên báo, kết luận, không thể coi đây là cáo buộc chống lại nhà nước Nga.
Muriel Pompom, Moscou, RFI.
Về nước Pháp, hãng tin AFP ngày hôm nay cho biết các cảnh sát đặc trách điều tra vụ nổ súng tại một trường trung học ngày hôm qua đã câu lưu một người thứ hai, đó là anh của một người bạn thân của hung thủ.
Hôm qua, nam sinh gây án đã đầu hàng cảnh sát sau khi nổ súng vào trường trung học ở Grasse, miền đông nam nước Pháp, khiến tổng cộng 14 người bị thương nhẹ, trong đó có hiệu trưởng. Nguyên nhân dường như là do mâu thuẫn giữa học sinh này với những học sinh khác, chứ không có liên hệ gì đến khủng bố, theo như tuyên bố của biện lý Fabien Azzurri. Một trong những điểm mấu chốt mà cảnh sát đang điều tra đó là làm cách nào mà hung thủ, một người dường như rất mê chuyện bạo lực, mua được vũ khí. Hiện giờ người ta chỉ được biết là trên các trang YouTube, Twitter, Facebook, mang tên nam sinh này có rất nhiều hình ảnh và đoạn video về những vụ giết chóc, trong đó có vụ thảm sát khiến tổng cộng 15 người thiệt mạng, gồm hai hung thủ, trong một trường học của Mỹ vào năm 1999. Trong vụ nổ súng hôm qua tại Grasse đã không có ai thiệt mạng mà chỉ có những người bị thương nhẹ nhờ hành động dũng cảm của hiệu trưởng đã đứng chặn trước mặt hung thủ để che đạn cho học sinh. Vụ này tuy vậy đã gây chấn động dư luận nước Pháp, hiện vẫn được đặt trong tình trạng khẩn cấp sau các vụ khủng bố Hồi giáo cực đoan những năm 2015-2016. Tỉnh trưởng vùng Alpes-Maritimes hôm nay loan báo tăng cường các cuộc tuần tra của cảnh sát và hiến binh trước các trường học của vùng này.
Vẫn tại Pháp, hãng thông tấn AFP trích dẫn một nguồn tin tư pháp ngày hôm qua cho biết là Viện Công tố Tài chính Quốc gia đã mở rộng cuộc điều tra về ứng cử viên đảng cánh hữu François Fillon sau tiết lộ của tờ Le Journal du Dimanche về món quà tặng quần áo đắt tiền cho ông.
Tờ báo này cho biết là tháng 2 vừa qua, một nhân vật ẩn danh đã thanh toán tổng cộng 13.000 euro cho hai bộ complet mà ông Fillon đặt mua tại một hiệu may. Trước đó cũng tại hiệu may này, nhân vật nói trên đã trả giùm cho ứng cử viên cánh hữu 35.500 euro bằng tiền mặt. Các nhà điều tra đang cố xác định ai là nhân vật bí hiểm đã hào phóng với ông Fillon như thế, và nhân vật này có quan hệ như thế nào với cựu thủ tướng Pháp, để từ đó xác định xem đây có thể là một vụ hối mại quyền thế hay không. Ông Fillon hiện là dân biểu quốc hội, và theo quy định các dân biểu phải khai báo mọi quà tặng trị giá trên 150 euro nếu món quà này có liên hệ với chức vụ của họ, ngoại trừ quà tặng của người thân. Sau tiết lộ của tờ Le Journal du Dimanche, ông Fillon đã tố cáo đây là một mưu toan nhằm làm mất uy tín của ông, khẳng định là những bộ quần áo nói trên không dính dáng gì đến chính trị. Hôm thứ Ba vừa qua, ứng cử viên cánh hữu đã bị khởi tố với tội danh biến thủ công quỹ, đồng lõa và tàn trữ tiền biến thủ công quỹ trong nghi án tạo việc làm giả cho vợ con với tư cách trợ lý nghị sĩ. Còn hôm qua tại Berlin, ứng cử viên độc lập Emmanuel Macron, cựu Bộ trưởng Kinh tế, đã được gặp Thủ tướng Đức Angela Merkel. Sau cuộc gặp gỡ này, ông tuyên bố rằng có những điểm tương đồng về quan điểm với Thủ tướng Đức trên các vấn đề châu Âu.
Về Trung Cận Đông, Hoa Kỳ thừa nhận đã không kích nhầm vào một đền thờ Hồi giáo ở Syria, khiến 46 người thiệt mạng.
Hoa Kỳ nhìn nhận đã tấn công vào Al-Qaeda ở miền Bắc Syria, nhưng cho biết không chủ ý nhắm vào một đền thờ Hồi giáo khiến 46 người thiệt mạng, theo con số mới nhất hôm nay. Phát ngôn viên Bộ Chỉ huy Lực lượng Mỹ tại Trung Đông tối qua tuyên bố, chúng tôi không nhắm vào một đền thờ Hồi giáo nào, nhưng tòa nhà nơi quân Al-Qaeda tập họp chỉ cách đền thờ này có 15 mét và hứa hẹn sẽ điều tra về vụ không kích khiến nhiều thường dân bị chết. Theo Tổ chức Quan sát Nhân quyền Syria, ngoài số người thiệt mạng, còn có khoảng 100 người bị thương tại ngôi làng Anginet do quân nổi dậy kiểm soát. Liên minh quốc tế do Hoa Kỳ lãnh đạo đã tiến hành các cuộc không kích vào quân thánh chiến ở Syria và Iraq từ năm 2014. Riêng trên bầu trời Syria, có oanh tạc cơ của nhiều nước hoạt động, từ chế độ Damas, Thổ Nhĩ Kỳ cho đến Nga và Liên minh quốc tế. Nga can thiệp vào Syria để yểm trợ chế độ Assad từ tháng 9 năm 2015, nhưng luôn chối bỏ mọi cáo buộc không kích vào thường dân. Lệnh ngưng bắn do Nga và Thổ Nhĩ Kỳ dàn xếp bắt đầu có hiệu lực từ tháng 12 năm ngoái, nhưng bạo lực vẫn tiếp diễn tại Syria. Trong 6 năm qua, cuộc chiến Syria đã làm cho trên 320.000 người chết.
Sau đây là phần tin bổ sung.
Việt Nam ứng cử chức Tổng Giám đốc UNESCO. Ông Phạm Sơn Châu, nhà ngoại giao Việt Nam, nằm trong số ứng cử viên vào chức vụ Tổng Giám đốc UNESCO, theo thông báo hôm qua của tổ chức này. Để thay thế bà Irina Bokova, người Bulgaria sắp mãn nhiệm, có 9 nước giới thiệu ứng cử viên là Việt Nam, Trung Quốc, Azerbaijan, Ai Cập, Qatar, Iraq, Liban, Guatemala và Pháp. 9 ứng cử viên sẽ được Hội đồng điều hành phỏng vấn vào ngày 26 và 27 tháng 4 tới. Hội đồng bỏ phiếu kín vào tháng 10. Sau đó đến tháng 11, Đại hội đồng UNESCO sẽ phê chuẩn tân Tổng Giám đốc.
Một phát ngôn viên của Thủ tướng Anh Quốc hôm nay cho biết đã được Nhà Trắng bảo đảm là họ sẽ không lặp lại những lời cáo buộc cơ quan tình báo Anh đã nghe lén Tổng thống Donald Trump theo yêu cầu của người tiền nhiệm Barack Obama. Hôm qua, cơ quan này đã cho rằng những cáo buộc nói trên là vô lý, buồn cười. Trên trang Twitter của ông ngày 4 tháng 3 vừa qua, Tổng thống Trump đã cáo buộc Tổng thống Obama nghe lén điện thoại của ông mà không đưa ra bằng chứng nào cũng như chi tiết nào, và lời phát ngôn viên cựu Tổng thống Obama đã bác bỏ những lời cáo buộc đó.
Mỗi ngày một sự kiện.
Thủ tướng Đức liệu có thuyết phục được ông Donald Trump là hợp tác với châu Âu có lợi hơn hay không? Đây là chủ đề mục mỗi ngày một sự kiện hôm nay. Kính thưa quý vị, ngày hôm nay tại Washington diễn ra cuộc hội kiến được trông đợi giữa Thủ tướng Đức Angela Merkel và tân Tổng thống Mỹ Donald Trump. Theo các nhà quan sát, gần như không có gì tương đồng giữa hai lãnh đạo Đức và Mỹ. Một bên là nhà tỷ phú nổi tiếng với tính khí cực đoan, bốc đồng, mới chân ướt chân ráo tham gia chính trường và có quan điểm coi nước Mỹ trên hết, bảo hộ mậu dịch, bài Liên hiệp châu Âu. Và bên kia là một chính trị gia kỳ cựu, nổi tiếng thận trọng, được hy vọng là trụ cột của các quốc gia dân chủ. Câu hỏi đặt ra là liệu Thủ tướng Đức có thuyết phục được tân Tổng thống Mỹ là hợp tác với Liên hiệp châu Âu có lợi cho nước Mỹ, xây dựng quan hệ đối tác trên nền tảng các bên cùng có lợi thì tốt hơn là co cụm. Mặc dù trước cuộc gặp này, chính quyền Mỹ tìm cách nhấn mạnh quan hệ với Đức là rất quan trọng và cuộc gặp sắp tới sẽ thân thiện và tích cực, cũng như Mỹ rất cần đến Đức để đối xử với Nga, nhưng nhiều người lo ngại cho triển vọng của cuộc hội kiến này. Thông tín viên Anne-Marie Capomaggio từ Washington giải thích.
Donald Trump a vanté le Brexit à longueur de campagne. Il a critiqué la politique d'accueil des réfugiés de la chancelière allemande.
Ông Donald Trump đã ca ngợi việc Anh Quốc rời Liên hiệp châu Âu trong suốt thời gian tranh cử. Ông Trump cũng phê phán chính sách tiếp đón người tị nạn của Thủ tướng Đức đối với ứng cử viên Donald Trump. Đây chính là điều hoàn toàn không được làm. Việc đề cập đến chủ đề này hứa hẹn sẽ rất tế nhị. Thủ tướng Đức Angela Merkel từng là người thân cận với Tổng thống tiền nhiệm Barack Obama. Bà Merkel được coi là biểu tượng của một châu Âu nỗ lực đi về phía trước trong cơn bão tố. Ngay sau khi ông Donald Trump đắc cử, bức thư chúc mừng từ Berlin đã khiến Washington ngạc nhiên. Thông điệp của bà Merkel gửi đến người đắc cử Tổng thống giống như một bài học đạo lý. Nước Đức cũng như Hoa Kỳ là các nền dân chủ được xây dựng dựa trên cơ sở tôn trọng phẩm giá của con người, bất kể nguồn gốc xuất thân, màu da, tôn giáo hay giới tính. Thủ tướng Đức khẳng định tôi sẵn sàng làm việc với Tổng thống Trump trên nền tảng này. Về phần mình, Nhà Trắng khẳng định Washington muốn thiết lập quan hệ giữa quốc gia với quốc gia, và Hoa Kỳ không quan tâm đến các thỏa thuận thương mại đa phương, ví dụ như với Liên hiệp châu Âu. Điều đó cũng có nghĩa sẽ là dấu chấm hết cho các thương lượng với Liên Âu.
Anne-Marie Capomaggio, Washington, RFI.
Theo các nhà quan sát, Thủ tướng Đức sẽ có thái độ thận trọng trong cuộc gặp đầu tiên với Tổng thống Mỹ Donald Trump, bởi mục tiêu của chuyến công du này là làm quen với tân lãnh đạo Mỹ, như giải thích của người phát ngôn của bà Angela Merkel. Bà Merkel đã chuẩn bị cho cuộc gặp Tổng thống có tính khí thất thường này bằng cách xem kỹ các bài phát biểu trước đây của ông Trump. một số cố vấn cũng khuyên bà nên đưa ra các thông điệp ngắn gọn để có thể lọt tai Tổng thống Mỹ. Tuy nhiên, dù gì đi chăng nữa, theo nhiều chuyên gia, Thủ tướng Đức cũng phải khẳng định được quyết tâm chính trị hàn gắn các quan hệ giữa hai bờ Đại Tây Dương. Bà Daniela Schwarzer, chuyên về các quan hệ xuyên Đại Tây Dương, nhận định.
Để được lắng nghe, Thủ tướng Đức phải đến đây với một thông điệp mạnh, có nghĩa là bà phải khẳng định quyết tâm chính trị tái lập các quan hệ xuyên Đại Tây Dương, vốn hơi bị sứt mẻ trong những tuần cầm quyền đầu tiên của Donald Trump. Cùng một lúc, bà cũng lại phải giải thích được với Tổng thống Mỹ Donald Trump là châu Âu và nước Đức có lợi như thế nào.
Để thuyết phục được Donald Trump về lợi ích của tự do mậu dịch, đi cùng đoàn của Thủ tướng Đức Angela Merkel có đại diện của ba tập đoàn kinh tế hàng đầu của nước này. Hãng thông tấn AFP thì trích lời một quan chức Hoa Kỳ. Theo đó, Nhà Trắng hiện vẫn chưa quyết định chôn vùi hoàn toàn thỏa thuận tự do thương mại xuyên Đại Tây Dương với châu Âu, gọi tắt là TTIP. Trong một động thái khác, như để bắn tiếng với Tổng thống Mỹ, ngày hôm qua, Thủ tướng Đức và Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình đã có cuộc điện đàm. Theo một thông báo của văn phòng Thủ tướng Đức, thì hai bên nhất trí cổ vũ cho tự do mậu dịch toàn cầu và hợp tác trong khuôn khổ khối G20. Ngày hôm nay, Bộ trưởng Thương mại Đức thì tuyên bố Đức có thể sẽ kiện Mỹ lên Tổ chức Thương mại Quốc tế nếu Tổng thống Trump quyết định thi hành dự án tăng thuế nhập khẩu đối với xe hơi Đức. Quý thính giả đang theo dõi chương trình của RFI, Đài Phát thanh Quốc tế Pháp. Trong giây lát mở đầu phần 2 của chương trình là một điểm báo do Tú Anh biên soạn. Tiếp theo đó là tạp chí văn hóa với chủ đề Hình bóng phố phường Hà Thành qua nhà cổ 87 phố Mã Mây. Và cuối cùng là tạp chí tiêu điểm thời sự, bầu cử Tổng thống Pháp 2017, viễn cảnh nào cho nền chính trị Pháp. Nhưng ngay bây giờ là phần tin bổ sung, Vladimir Putin, Tổng thống của những phụ nữ gợi cảm, chuyên mục do Thùy Dương biên soạn.
Thưa quý vị, Vladimir Putin, Tổng thống của những phụ nữ gợi cảm, là tiêu đề bài viết đăng trên trang The Conversation ngày 9 tháng 3 năm 2017 của tác giả Christian-Georges Swenzel, giáo sư lịch sử của trường đại học Lorraine, Pháp. Với sự trợ giúp của một đội ngũ cố vấn, nhiếp ảnh gia, phụ trách âm thanh và các nhà quay phim, Tổng thống Nga Vladimir Putin cho công chúng thấy hình ảnh hoàn hảo của một nguyên thủ quốc gia. Người lúc nào cũng đang trầm tư suy nghĩ và có vẻ bề ngoài thành thật, chân thành. Trên các phương tiện truyền thông chính thức của nhà nước Nga, nhất là trên truyền hình, Tổng thống Putin thể hiện là một người đàn ông có thể lực tốt. Putin chơi nhiều môn thể thao, trong đó có judo, khúc côn cầu trên băng và bơi lội. Putin muốn xây dựng hình ảnh về một nước Nga hiện đại với một vị nguyên thủ quốc gia có tinh thần thể thao, giỏi về các môn điền kinh. Trong thế giới Hy Lạp cổ đại, Alexandre Đại Đế, hình mẫu tối cao của các vị anh hùng, là một người toàn tài về điền kinh, vô địch chạy việt dã, vô địch nhảy xa, ném đĩa và phóng lao. Còn Vladimir Putin lại chọn các môn thể thao bình dân, được nhiều người Nga ưa thích. Một mũi tên mà trúng hai đích. Trong những bức ảnh, thước phim, hình ảnh được công bố chính thức, công chúng thấy Tổng thống đang luyện tập thể thao. Thậm chí là cả hình ảnh Putin đang trong phòng thay đồ trước và sau khi chơi thể thao. Một vị Tổng thống đang nhễ nhại mồ hôi, thở dốc, hoặc đang mỉm cười, hoặc đang trầm lặng. Một sự pha trộn đáng ngạc nhiên giữa một người hùng về thể thao, rất cao siêu về kiểm soát thể lực, tuy nhiên lại rất gần gũi, đời thường và cũng rất con người. Không ai phải giúp Putin khi ông thay trang phục. Tự tay Putin thắt dây giày, thậm chí là tháo ra rồi thắt lại cho tới khi ông hài lòng.
Và Tổng thống Nga thỉnh thoảng lại tập thể thao trong các phòng tập ở ngoại ô Moscow, cho dù bên trong Điện Kremlin, ông Putin có đầy đủ phương tiện, dụng cụ để luyện tập thể thao tại chỗ. Nếu Alexandre Đại Đế đi săn sư tử, thậm chí là quật ngã một con voi ở Ấn Độ, thì Tổng thống Putin lại phô diễn sức mạnh thể chất đặc biệt bằng cách đi săn cá voi ở Thái Bình Dương hay thuần phục một con báo trong vườn bách thú ở Sochi. Nhưng đương nhiên là con báo này trước đó đã bị tiêm thuốc ngủ để trở nên vô hại.
Hình ảnh của Putin rất đa dạng và có thể chạm tới nhiều đối tượng khác nhau. Nhà lãnh đạo để ngực trần, rất nam tính, cưỡi ngựa và mang vũ khí là niềm mơ ước của những người đàn ông ưa thích phiêu lưu, mạo hiểm. Trái với hình ảnh cường tráng, rắn giỏi đó là hình ảnh Putin rất đỗi dịu dàng, đang cho các con vật mới sinh bú bình sữa. không quá khó để chúng ta có thể hiểu rằng hình ảnh đáng mến của Putin bên cạnh các con vật là nhắm vào các em nhỏ. Putin quả là biết cách lấy lòng, thu hút và quyến rũ công chúng. Nhưng Putin cũng là một người đàn ông lôi cuốn, hấp dẫn trong mắt nữ giới. Và Putin còn biết cách sử dụng phụ nữ để họ đề cao giá trị cho ông, đặc biệt là trong các chiến dịch tranh cử tổng thống. Năm 2004, khi Vladimir Putin khao khát tái đắc cử, một nhóm nhạc nữ đã tung ra ca khúc có tên, tạm dịch là Tôi muốn một người đàn ông giống Putin. Clip bài hát này đã được phát rộng rãi trên tất cả các kênh truyền hình. 4 năm sau đó, vào năm 2008, bài hát lại được nữ ca sĩ Natalie, một ngôi sao mới nổi, trình bày lại. Trong video nhạc của Natalie, người ta thấy hình ảnh các nữ công nhân xinh đẹp, mặc đồng phục lao động, áo liền quần theo kiểu thời Xô Viết, nhưng lại đi giày mũi nhọn.
Từ thời cổ đại, sự lựa chọn của phụ nữ luôn được các thủ lĩnh coi là sự lựa chọn chính đáng. Theo sử gia Sueton, rất nhiều phụ nữ đem lòng yêu Jinseja, một biểu tượng tình dục thực thụ của người La Mã. Trong truyền thuyết La Mã, vẻ duyên dáng quyến rũ của Caesar có nguồn gốc từ thần thánh. Caesar là con cháu và là người được Venus, nữ thần tình yêu và sắc đẹp bảo hộ. Còn sự lôi cuốn mà một lãnh đạo có được là nhờ phẩm cách. Với những ca khúc ca ngợi Tổng thống Nga, đội ngũ các nhà cố vấn về quan hệ công chúng của Putin đã làm sống lại một truyền thuyết có từ lâu đời gắn với sự ra đời của các nhà cầm quyền.
Trong chiến dịch tranh cử Tổng thống Nga năm 2012, hai cô gái trẻ được biết tới với tên gọi là Natalia và Ina đã thành lập một nhóm fan chủ yếu là phụ nữ hâm mộ Vladimir Putin. Nhóm này có tên là Đội quân của Putin. Natalia và Ina cho biết ý tưởng thành lập nhóm fan hâm mộ này chỉ là tình cờ, nhưng chúng ta có quyền nghi ngờ, đặt câu hỏi về điều đó. Những người ủng hộ Putin cho rằng nhóm này gồm 4.000 nữ thành viên, tất cả đều rất trẻ và gợi cảm, ít nhất là theo những tiêu chí hiện giờ. Hoạt động chính của các thành viên của đội quân của Putin là xé rách, tại nơi công cộng hay những chỗ đông người, chiếc áo mà các cô đang mặc. Trên những chiếc áo này đều có in chân dung thần tượng Vladimir Putin, với các hình trái tim và các câu từ thể hiện tình yêu với ông, chẳng hạn như Tôi yêu Putin. Các cô gái trẻ, thành viên của đội quân của Putin, đã tung lên mạng một băng video giải thích mục đích của nhóm này. Các cô yêu thích Vladimir Putin, ông ấy đã làm thay đổi đời sống ở nước Nga, và các cô sẵn sàng xé toạc áo vì ông ấy. Một cô gái tên là Diana, tự nhận là sinh viên, xé áo ngay trước máy quay phim, để lộ cho khán giả xem vòng một căng tròn. Một đoạn phim gây bất ngờ, pha trộn tình dục và chính trị, đó là chưa kể tới một chút dấu hiệu của tôn giáo. Bởi vì Diana để lộ ra một sợi dây chuyền có gắn cây thánh giá của chính thống giáo bằng vàng, đeo trên cổ. Tôi xé áo để ủng hộ Putin là câu châm ngôn của nhóm này.
Hành động xé áo thể hiện sự sùng kính đối với một nhà lãnh đạo, người được coi là người đàn ông lý tưởng. Ông vừa là một lãnh đạo chính trị nghiêm trang và tài ba, và cũng là một người đàn ông đẹp, một lời tỏ tình thực thụ. Những buổi tuần hành nhỏ lẻ với tiết mục xé áo bao giờ cũng diễn ra ở nơi công cộng, trên quảng trường hay trong công viên và với không khí hội hè vui vẻ.
Người ta có thể chế nhạo, giễu cợt phong cách thể hiện của đội quân của Putin, coi đó là điều nực cười, nhưng Putin đã đạt được mục đích. Giống như Machiavel, một nhà văn ở thế kỷ 17 đã nói, đàn ông chỉ quan tâm tới vẻ bên ngoài. Tuổi trẻ và sắc đẹp là những thứ đảm bảo cho sự phồn vinh. Các cô gái trong đội quân của Putin đã truyền tải thông điệp chính trị của Putin, đó là một lời hứa sẽ mang lại thành công và hạnh phúc. Vladimir Putin lại đang chuẩn bị cho chiến dịch bầu cử Tổng thống Nga vào năm 2018. Ngay cả việc ông tái đắc cử Tổng thống có vẻ như đã chắc chắn, thì Putin cũng sẽ không bao giờ bỏ lỡ cơ hội lấy lòng, quyến rũ đám đông bằng những màn trình diễn mới, pha trộn tình dục và chính trị, vừa phi thực tế lại vừa khiến người khác phải say mê.
RFI Đài Phát thanh Quốc tế Pháp xin kính chào quý vị vừa đến với chương trình. Chúng tôi xin điểm lại những tin chính vừa loan. Trung Quốc xây trạm quan sát môi trường trên bãi cạn Scarborough ở Biển Đông. Ngoại trưởng Mỹ tuyên bố Hoa Kỳ có thể tấn công Bắc Triều Tiên nếu Bình Nhưỡng tiếp tục leo thang. Liên Hiệp Quốc lo ngại Mỹ giảm đóng góp tài chính. Mục mỗi ngày một sự kiện, liệu Thủ tướng Đức có thuyết phục được tân Tổng thống Hoa Kỳ Donald Trump là hợp tác với châu Âu có lợi hơn hay không? Kính thưa quý vị, trước khi theo dõi tạp chí Văn hóa do Thu Hoàng biên soạn với chủ đề Hình bóng phố phường Hà Thành qua nhà cổ 87 Mã Mây, và cũng là để mở đầu phần 2 của chương trình, mời quý vị theo dõi mục điểm báo do Tú Anh biên soạn.
Điểm báo.
Ngọn gió nổi dậy chống Donald Trump tại Hoa Kỳ. Pháp phát khởi chiến lược chống chiến tranh mạng đối đầu với Nga và thánh chiến Hồi giáo. Châu Phi là địa bàn mới của Daesh sau khi tan hàng tại Iraq và Syria. Liên hiệp châu Âu thở phào vì phe bài ngoại tại Hà Lan bị chặn đứng. Trên đây là một số chủ đề lớn của báo chí Pháp hôm nay. Tuy nhiên, xin bắt đầu với chiến thuật vớt dầu loang của Bắc Kinh tại Biển Đông.
Với tựa tiền Trung Quốc đổ bộ vào Philippines, Bắc Kinh muốn nhân kỷ niệm 50 năm ASEAN thông báo sáng kiến lập một khu vực bảo tồn thiên nhiên ở Biển Đông sau khi đưa Manila vào vòng kim cô. Trên đây là nhận định của nhật báo kinh tế Lê Dê Cô.
Theo nhà báo Michel de Candy, từ sau chuyến công du của Tổng thống Rodrigo Duterte hồi tháng 10 2016, doanh nghiệp Trung Quốc cam kết nhập khẩu ít nhất 1,7 tỷ đô la hàng hóa Philippines trong năm nay 2017. Thỏa thuận ký kết hôm thứ Tư bao gồm những mặt hàng mà Philippines sản xuất, từ trái cây cho đến hải sản và hóa chất. Trừ phi có thay đổi đột ngột, thỏa thuận thương mại trên đây là tầng thứ nhất của quả tiễn nhiều tầng. Bước tiếp nối là Trung Quốc đầu tư xây dựng hạ tầng kiến trúc cũng như cung cấp vũ khí cho hải đảo, từ trước đến nay vẫn kình chống Bắc Kinh lấn chiếm Biển Đông. Từ khi đắc cử Tổng thống Philippines, luật sư hay gây tranh cãi không ngừng xoay trục, thẳng thừng tuyên bố giả biệt ông bạn Obama, bỏ đồng minh Washington để chọn Trung Quốc. Nhưng để kết thân với Bắc Kinh, Tổng thống Duterte phải trả giá, bước xác quyết trên hồ sơ tranh chấp biển đảo, cho dù phán quyết của tòa án trọng tài La Hay nghiêng về phía Philippines. Theo nhận định của Lezeco, khi kéo được Manila vào vòng ảnh hưởng, Trung Quốc đã đánh được một mẻ lưới to trong lĩnh vực ngoại giao. Sau Philippines, giới lãnh đạo Trung Quốc muốn mở rộng địa bàn kiểm soát đến các thành viên khác của ASEAN. Bắc Kinh muốn nhân kỷ niệm 50 năm thành lập Hiệp hội các quốc gia Đông Nam Á, thông báo sáng kiến liên vùng tại Biển Đông, nơi Trung Quốc khẳng định chủ quyền trên 90% diện tích. Theo giải thích của Trung Quốc, sáng kiến đó là lập khu bảo tồn thiên nhiên để các bên đều có lợi.
Quý thính giả đang theo dõi một điểm báo của đài RFI.
Nhìn từ Paris, châu Âu đang đứng trước nhiều mối đe dọa. Bên trong là phong trào cực hữu bài ngoại. Bên ngoài là tham vọng khuynh đảo của Điện Kremlin cộng với khủng bố Hồi giáo. Trong khi đó, chính sách vị kỷ của Tổng thống Mỹ Donald Trump chỉ làm châu Âu lo ngại hơn là vững tâm. Tuy nhiên, theo báo chí Pháp, châu Âu không bó tay thụ động.
Hà Lan, cử tri đi bầu đông đảo cản đường cực hữu, tựa trên trang nhất của Le Monde. Lãnh đạo đảng bài ngoại chống châu Âu và di dân nhập cư không giành được chiến thắng như dự báo. Lysenko cho biết thêm, phe dân túy bị cầm chân, xu hướng thân Liên hiệp châu Âu lên điểm. Tổng thống Pháp François Hollande có thể khẳng định đây là một chiến thắng rõ ràng chống phe cực đoan. Lãnh đạo đảng Dân chủ xã hội Đức chúc mừng Thủ tướng Hà Lan Mark Rutte với lời thở phào nhẹ nhõm. Thủ tướng Ý Paolo Gentiloni yên tâm vì Hà Lan không theo chân nước Anh, trong khi Chủ tịch Ủy ban châu Âu Jean-Claude Juncker tin tưởng kết quả bầu cử tại Hà Lan sẽ là tấm gương cho cử tri các thành viên khác.
Liệu xu hướng cực hữu, nội thù của các nền dân chủ châu Âu đã bị chặn đứng? Kết quả bầu quốc hội tại Hà Lan hôm thứ Tư cho phép báo chí Pháp kết luận lạc quan, nhưng kêu gọi công luận và giới lãnh đạo phải cảnh giác nếu không muốn thấy phe bài ngoại chiến thắng trong cuộc bầu cử sắp tới tại châu Âu.
Thật vậy, Lysenko cảnh báo, nếu quan sát kỹ kết quả thì khó có thể yên tâm. Một tổ chức vô danh và chống châu Âu mang tên Diễn đàn Dân Chủ bất ngờ giành được hai ghế dân biểu, tạo thêm sức mạnh cho phe mì dân. Không nên khinh thường tổ chức nhỏ này vì chủ tịch của họ là kẻ đề xuất trưng cầu dân ý hồi tháng 4 2016, tìm cách bác bỏ thỏa thuận Liên Âu-Ukraine nhưng bị thất bại trong đường tơ kẻ tóc. Cùng nhận định, nhật báo Công giáo La Croix trong bài xã luận Thận trọng, đừng vội thở phào. Tâm lý bất an của một bộ phận cử tri theo phe cực hữu tại Hà Lan hay tại Pháp là có thật và phải được quan tâm. Nếu không, khó tránh được một kết quả bất ngờ.
Washington tố cáo mật vụ Nga là thủ phạm tin tặc tấn công ồ ạt vào Yahoo cướp dữ liệu. Quân đội Pháp tập trận chống tin tặc Nga và Daesh, Russia Today và Sputnik News của Nga nhập cuộc tác động lên bầu cử châu Âu là những thông tin và phóng sự trên Le Figaro và Le Monde.
Trước hết, nhật báo Le Figaro tập trung vào tin Washington khởi tố 4 điệp viên của mật vụ Nga FSB về tội tin tặc, nhưng Moscow phủ nhận hết. Thông tín viên Yevgeny từ thủ đô nước Nga cho biết, 4 nhân vật bị truy nã là ai? Dmitry Dukachev, tội phạm tin tặc Tepril, được FSB tuyển dụng năm 2006, dựa thế mật vụ, và xếp trên là Igor Shuchin, Dmitry Dukachev, liên kết với xã hội đen, xâm nhập hệ thống điện toán ở Hoa Kỳ và nhiều nước khác. Dưới quyền của hai nhân vật này là Mark Alexei Belan và Kay Karim Baratov tấn công vào địa chỉ mail của một huấn luyện viên thể thao Nga, một phóng viên của báo Nga Kommersant, một cộng sự viên của một công ty Pháp, một nhà quản lý chương mục số của Thụy Sĩ, vân vân. Chỉ có Alexei Belan bị bắt ở Canada hôm thứ Ba. Chiến tranh mạng và tuyên truyền hiểu thông tin của Nga được Le Monde đã tường thuật qua 5 loạt bài điều tra. Bài số 4 với chi tiết và nhân chứng trong cuộc tập trung tìm hiểu chiến thuật kiểm soát truyền thông trong nước từ 17 năm nay, tức là từ khi ông Putin cầm quyền. Kiểm duyệt chỉ là phần nhỏ vì không hiệu quả. Điện Kremlin đánh báo chí bằng vũ khí kinh tế qua hai khâu, quảng cáo và phát hành. Báo chí độc lập không có nguồn quảng cáo vì các doanh nghiệp sợ bị trả thù. Không có được hệ thống phát hành, chỉ trong một ngày mà có hàng chục nhà phân phối từ chối dịch vụ thì chịu chết. Hệ quả là phóng viên Nga trở thành đơn độc. Một mình bị vây quanh toàn là kẻ thù. Nữ phóng viên Anna Politkovskaya bị ám sát năm 2006 là một nạn nhân tiêu biểu. Báo chí Nga phủ nhận cáo buộc bị chính quyền chi phối, nhưng theo Le Monde, những cuộc biểu tình của hàng ngàn người dân tưởng niệm nhà đối lập Boris Nemtsov bị ám sát ngay dưới chân điện Kremlin ngày 26 tháng 2 hoàn toàn không được một nhật báo hay cơ quan truyền thông nào của Nga nói đến là một thí dụ điển hình. Sau khi khống chế được truyền thông trong nước, Putin tung phương tiện ra ngoài tác động lên tâm lý cử tri của các nước phương Tây. Alexei Kromov được xem là chỉ đạo của chính sách tuyên truyền chính trị và đã bị Hoa Kỳ xếp vào danh sách đen. Để tác động vào công luận châu Âu nói chung cũng như Pháp nói riêng, từ năm 2014, hai cơ quan truyền thông của Nga là Russia Today, nước Nga ngày nay, và Sputnik News mở chi nhánh tại Pháp. Theo Le Monde, để ngăn chặn tuyên truyền một chiều của Nga, Pháp có vũ khí thông tin đa chiều và đạo đức nghề nghiệp. Cơ quan CSA quản lý hồ sơ này đã bắt hai cơ quan truyền thông Nga ký hợp đồng tôn trọng thông tin đa chiều, trung thực và độc lập. Vấn đề là trong ban biên tập, tuy các phóng viên Nga thông thạo ngoại ngữ, sống nhiều năm ở nước ngoài, nhưng não trạng của họ vẫn khép kín, vẫn quan tưởng xem Tây Phương là kẻ thù, còn Nga là nạn nhân. Mở cửa đón truyền thông Nga, Pháp cũng chuẩn bị đối phó với nguy cơ tin tặc, nhiễu thông tin, cướp dữ liệu. Le Monde đã cho biết quân đội Pháp sẽ mở một cuộc tập trận chống chiến tranh mạng từ ngày 20 đến 31 tháng 3, quy động 150 chuyên gia chống tin tặc của ba binh chủng và 240 sinh viên kỹ sư được đặt tên là NEFNET 2017, hai mục tiêu mà đơn vị chiến tranh điện tử của Pháp đang từng bước được xây dựng, huấn luyện và hoàn chỉnh từ nay đến năm 2019, với tổng cộng 4.400 nhân sự theo dự tính.
Một làn gió nổi dậy chống Trump tại Hoa Kỳ. Nhật báo Liberation đưa độc giả vào nước Mỹ tranh đấu với nhiều trang phóng sự dài. Trump cắt ngân sách, dân chúng lên tuyến đầu. Những cuộc biểu tình gây áp lực chỉ là khởi điểm của một cuộc tranh đấu dài hơi.
Phóng sự của Liberation trình bày những kế hoạch thất nhân tâm của Tổng thống Cộng hòa Mỹ Donald Trump, từ hạn chế nhập cư cho đến cắt giảm an sinh xã hội, tàn phá môi trường. Để bảo vệ quyền sống, thành phần gọi là dân nghèo phải tổ chức kháng chiến. Cuộc kháng chiến này có phối hợp và cũng có tự phát. Một trận chiến tùy hoàn cảnh, thí dụ một nhóm cá nhân ở một quận ở Michigan, mỗi ngày tổ chức hội thảo bao vây chất vấn dân biểu Cộng hòa David Toth khiến ông này phải trốn mất. Trên bình diện quốc gia, phong trào công dân được các luật gia thân cựu Tổng thống Obama trợ giúp pháp lý, buộc chủ nhân Nhà Trắng phải tôn trọng luật pháp. Theo Liberation, tuy biết rằng ngừa bệnh tốt hơn chữa bệnh, nhưng một khi lỡ để cho xu hướng chủ nghĩa dân tộc cực đoan chiến thắng, thì cách hay nhất để đẩy họ ra khỏi chính quyền là động viên quần chúng dùng lá phiếu.
Quý vị thính giả đang theo dõi chương trình Việt ngữ của đài RFI phát thanh từ Paris. Tiếp tục chương trình là tạp chí văn hóa của Thu Hằng, nói về hình bóng phố phường Hà Thành qua nhà cổ 87 Mã Mây.
Trở thành điểm tham quan khó có thể bỏ qua khi đến đất Thăng Long Kinh Kỳ, ngôi nhà cổ 87 Mã Mây là thành quả của dự án trùng tu công trình cổ đầu tiên hợp tác giữa hai thành phố Hà Nội và Toulouse của Pháp năm 1999. Công trình giúp du khách trong và ngoài nước hình dung ra được không gian sống và sinh hoạt của khu 36 phố phường bên kinh thành xưa với kiến trúc đặc trưng của nhà hình ống, chiều rộng nhỏ và chiều sâu lớn. Phố Mã Mây nằm trong khu vực đất cao bên bờ sông Hồng, nơi trên bến dưới thuyền với các hoạt động giao thương sầm uất tấp nập. Trả lời Ban tiếng Việt Đài RFI, kiến trúc sư Nguyễn Phú Đức thuộc Ban Quản lý Phố Cổ Hà Nội cho biết thêm, phố Mã Mây nối với Hàng Buồm và gồm ba phố, Hàng Mã, không phải là phố Hàng Mã ngày nay, Hàng Mây và Hàng Buồm. Đây là con phố có hình dáng uốn cong, giống hình móng ngựa, từ chỗ chạy theo hướng Bắc Nam ở phố tiếp giáp với Hàng Bạc sang Hàng Buồm lại chuyển theo hướng Đông Tây và kết thúc ở điểm Hàng Buồm giao với Hàng Ngang. Thời Pháp thuộc, phố Mã Mây còn được gọi là phố Cờ Đen và trở thành nơi buôn bán, sinh sống của nhiều tiểu thương người Việt và nước ngoài.
Ba miếng xanh nghe đâu đây hồn chứng buông sông hát.
Ngôi nhà 87 Mã Mây là một trong 14 ngôi nhà cổ ở Hà Nội được xây dựng khoảng cuối thế kỷ 19. Ngôi nhà đã thay đổi nhiều lần chủ. Năm 1945, một thương gia bán thuốc bắc mua lại ngôi nhà. Từ năm 1954 đến năm 1999, đã có 5 gia đình lần lượt sinh sống tại đây. Kiến trúc sư Nguyễn Phú Đức nêu một vài đặc trưng của phố phường Hà Nội xưa.
Ngôi nhà 87 Mã Mây này là một ngôi nhà mà nằm trong cái tổng thể của khu 36 phố phường Hà Nội. Đặc trưng của nó là phố phường, tức là nhà ở mặt phố nhưng lại buôn bán theo phường hội, gọi là phố phường. Trước thời kỳ Pháp xâm chiếm ấy, thì ở đây là các cái phường hội sản xuất các cái mặt hàng nghề để phục vụ cho kinh thành, nên ở đây gọi là phố thị, thị phục vụ thành. Trước lên lòng đường toàn bộ chỉ để dùng xe tay xe kéo mấy người đi bộ. Chính vì thế là trong quy định của lớp nhà phía ngoài thì cái mái ra phía ngoài là thấp hơn kiệu vua. Đấy, còn sau khi mà mở rộng đường ra không theo cái cấu trúc đường của trung cổ nữa thì toàn bộ cái lớp phía ngoài nó bị chặt đi. Giờ trong khu phố cổ còn 5 nhà vẫn thế, 26 Đồng Xuân, 108 Hàng Bạc. Thì còn lại cái lớp nhà phía ngoài là nó thấp hơn kiệu vua. Đấy là nguyên tắc là khi kiệu vua nâng lên.
Mã Mây có tổng diện tích đất là 157,6 m², trong đó mặt ngoài phố rộng 6 m, bề mặt phía trong là 5 m và chiều dài là 28 m. Ngôi nhà theo kiểu kiến trúc đặc trưng của nhà cổ xưa Hà Nội, dạng hình ống và có nhiều lớp nhà. Giữa các lớp nhà có sân để lấy ánh sáng và không khí. Sân cũng là nơi bày cây cảnh, uống nước và thưởng trăng. Công trình được sử dụng để ở và buôn bán, lớp ngoài là cửa hàng, không làm tường vách mà mở thông ra phố để bày hàng. Khu vực nhà chính gồm 2 tầng, tầng dưới là nơi buôn bán, sạp hàng được chủ nhà kê từ những lớp cửa xếp bằng gỗ dễ tháo lắp, vừa tiết kiệm diện tích vừa tối giản mà đa chức năng, theo nhận xét của kiến trúc sư Nguyễn Phú Đức. Khu gác xếp phía trên cửa hàng thường cao chừng 2,2 m, dành làm gian thờ và cũng là nơi chứa hàng hóa, với cầu thang sốc 70-75 độ dẫn lên. Sau khu nhà chính là sân trời, tiếp theo là gian nhà hậu, kho hàng và nhà bếp. Gian nhà hậu cũng có 2 tầng, tầng 1 là nơi tiếp đón bạn hàng, khách giao dịch hoặc là nơi sản xuất. Trên tầng 2, gian phía ngoài thường dành đón tiếp cố nhân hoặc người thân từ quê lên chơi.
Chúng ta đang ở gian 2 đây, thì những người mà thân thiết thì mới được lên đến đây. Gian 2 chính là cái gian của chủ nhà, tức là gian mà kín đáo nhất. Thì ở đây là khu vực mà ông chủ thì ngồi tiếp trà, tiếp rượu, chơi cờ, với đây gọi là khu vực khách cố nhân. Khách cố nhân mà trong trường hợp mà thân thiết thì có thể ở lại và đây. Thế vì những người mà ở cái khu phố cổ này thì đều có gắn bó với làng quê của họ, nên là họ hàng ra rất nhiều. Thì đây là những nơi mà để tiếp đón những họ hàng thân thiết, những người mà đồng môn, đồng nghiệp, thì đây là cái bục lớp thứ hai.
Gian tiếp theo là phòng ngủ, không gian riêng tư của chủ nhà và không có gia nhân đi qua. Đằng sau là không gian sân cuối cùng và cũng chỉ có chủ nhà mới được sử dụng để thư giãn hoặc tập thể thao. Từ sân thượng, có thể nhìn thấy mái ngói của khu bếp và vệ sinh chỉ có một tầng. Cho đến sau năm 2000 mới dần dần bỏ được việc một số nhà cổ sử dụng xí thùng với việc xây thành bệ cao, bên dưới là một thùng lớn chứa chất cặn bã. Chính vì vậy, sau mỗi dãy nhà luôn có một lớp đường đi rộng 2 mét, được gọi là đường kỹ thuật để dọn vệ sinh và cũng giúp khí từ nhà vệ sinh thoát nhanh, không bị ám mùi. Hai lớp sân trong là nơi lấy ánh sáng cho hai gian ở hai bên và tạo ra khoảng cách biệt với không gian bên ngoài, thường được trồng cây cao hoặc thậm chí là giếng khơi. Ngoài ra, ngôi nhà luôn có luồng khí đối lưu và không bị nóng nực nhờ vào lớp cửa gỗ và mái nhà được lợp bằng ngói mũi hài, tạo ra các lỗ thoát khí ở giữa.
Toàn bộ lớp cửa thì cũng được chạm trổ mà luôn luôn là tạo ra cái đối lưu ánh sáng khi cần thiết. Là tôi nghĩ là mở cái lớp này ra, chúng ta có được toàn bộ cái ánh sáng cũng như là cái khe gió tùy thuộc theo cái khí hậu. Thì đây là cái điều đặc trưng nhất mà khớp của nó là rất đơn giản, thì nhấc lên là xong. Đấy. Và mái ngói độ dốc 30 độ thì tạo nên cái luồng không khí là nó luôn luôn đối lưu. Cái việc mà đun nóng của các cái loại thức ăn của người châu Á thì nó được bốc lên trên trên và không bao giờ nó lan mùi ra phía ngoài. Thì tạo ra một không gian luôn luôn thoáng.
Dù sinh sống và buôn bán ở Kinh Kỳ, nhưng người dân luôn nhớ công ơn tổ nghề của họ. Điều này được thể hiện rõ trong không gian thờ ở mỗi nhà và đình ở mỗi khu phố, theo giải thích của kiến trúc sư Nguyễn Phú Đức.
Mỗi cái phố cổ của Hà Nội thì đều gắn kết với một cái làng cổ. Ví dụ như ở phố Hàng Đồng thì gắn với Đồng Sâm của Thái Bình. Cái phố Hàng Trống thì lại gắn với Đội Tang ở dưới Hà Nam. Các nghề mà lên đây phục vụ kinh thành thì yêu cầu phải tinh xảo. Chính thế thợ vụng, thợ vườn sau một thời gian là tự giải tán và không thể cạnh tranh nổi. Chỉ còn lại những người mà làm đúng nghề. Nên là mỗi ngôi nhà này đều thờ không chỉ tổ tiên không mà còn thờ cái nghề của mình. Trong mỗi tuyến phố thì đều có cái đình tổ nghề, nhưng đình là tổ nghề của làng họ, đấy là đình là nghề. Còn đây là đình thờ vọng các tổ nghề. Chính thế là trong các cái lễ hội mà đình thờ tổ nghề thì bao giờ cũng phải diễn các cái trò mà làm đúng cái nghề truyền thống đấy thì mới đã bắt đầu được đến phần hội. Thì đấy là cái đặc trưng của lễ hội đình ở trong phố cổ, thì nó khác lễ hội đình ở quê hương.
Với mục tiêu khôi phục ngôi nhà ống truyền thống, số nhà 87 Mã Mây được lựa chọn là công trình đầu tiên thực hiện trong khu phố cổ Hà Nội. Ngôi nhà bắt đầu được trùng tu từ cuối năm 1998, hoàn thành vào ngày 27 tháng 10 năm 1999. Năm 2013, ngôi nhà lần thứ hai được cải tạo chống xuống cấp và vẫn giữ nguyên vẹn kiến trúc cổ. Ngôi nhà 87 Mã Mây được xếp hạng di tích quốc gia theo quyết định ngày 18 tháng 2 năm 2004 của Bộ Văn hóa Thông tin Việt Nam. Ngôi nhà di sản 87 Mã Mây trở thành địa chỉ giới thiệu về kiến trúc ngôi nhà ống đặc trưng và lối sinh hoạt truyền thống trong khu phố cổ Hà Nội. Thành công của việc trùng tu nhà cổ Mã Mây đã mở đường cho nhiều dự án khác, nổi bật là đền Quan Đế, đình Kim Ngân, đình Đồng Lạc. Giữa lòng Hà Nội vội vã, vẫn còn những điểm lặng đưa khách tham quan về những nơi tái hiện nên hình bóng phố phường Hà Thành xưa.
Hà Nội ơi, nhớ về mùa thu tháng 10, áo hồng cho xanh những hàng mè. Hà Nội ơi, ta nhớ quê.
Vừa rồi là tạp chí Văn hóa của Thu Hằng. Tiếp tục chương trình của RFI Việt ngữ, chúng tôi xin phát lại tạp chí Tiêu điểm thời sự do Minh Anh phụ trách, nói về bầu cử Tổng thống Pháp 2017, viễn cảnh nào cho nền chính trị Pháp. RFI phỏng vấn nhà báo Nguyễn Văn Huy tại Paris.
Tạp chí Tiêu điểm.
Kính thưa quý vị,
bất ngờ, đầy kịch tính và bất định, bầu cử tổng thống năm nay có lẽ sẽ không giống với bất kỳ cuộc bầu cử nào trong lịch sử nền địa ngũ Cộng hòa Pháp. Một cuộc bầu cử chứa đầy những chuyển biến bất ngờ diễn ra dồn dập, vượt ngoài dự đoán của giới chuyên gia. Ông François Hollande, tổng thống sắp mãn nhiệm thuộc đảng xã hội, từ bỏ cuộc chơi. Nicolas Sarkozy, cựu tổng thống, Alain Juppé, cựu thủ tướng bên đảng Thiên Hữu, những người Cộng Hòa, và Manuel Valls, cựu thủ tướng thuộc đảng xã hội Thiên Tả, những gương mặt nổi bật được cho có triển vọng, đã bị loại khỏi cuộc đấu sơ bộ giành chức ứng viên tổng thống. Trong khi đó, Benoît Hamon bất ngờ trúng cử ứng viên đại diện đảng xã hội, Emmanuel Macron thuộc phong trào tiến bước, được cho là còn non nớt về chính trị, thì ngày càng nhận được nhiều sự ủng hộ của những chính khách tiếng tăm, từ cánh tả cho đến cánh trung. Còn ứng viên đại diện đảng, những người Cộng hòa, ông François Fillon, thì khốn khổ với vụ tai tiếng chính trị pháp lý liên quan đến việc tạo việc làm giả cho vợ con. Đảng cực hữu Mặt trận Quốc gia với ứng viên là bà Marine Le Pen, theo các thăm dò dư luận, lọt vào vòng 2 bầu cử. Ông Gérard Leclerc, cựu tổng biên tập Mục Chính trị, thuộc kênh truyền hình France 2 và 3 trên trang mạng Huffington Post cho một bài viết đề tựa, làm thế nào mà 60 năm diện mạo chính trị Pháp đã vỡ bung chỉ trong vòng vài tuần, có cho rằng người dân Pháp năm nay sẽ đi bầu trên những đống đổ nát của cánh tả và hữu. Còn theo nhà báo Nguyễn Văn Huy tại Paris, trao đổi với ban tiếng Việt RFI qua điện thoại cho rằng, cánh tả Pháp, nhất là đảng xã hội tan nát vì thiếu tư tưởng cách tân, chia rẽ về mặt tư tưởng và vắng gương mặt nổi bật có đủ uy tín để tập hợp thành viên và cử tri. Cánh hữu thì bị chia rẽ vì lợi ích phe phái và bất đồng chính kiến, còn cánh trung thì chìm lặng không hề tư tưởng, cố gắng bám víu vào những đảng lớn để mà tồn tại. Tất cả những điều đó mở ra một viễn cảnh u ám cho tương lai nền chính trị Pháp với sự trỗi dậy mạnh mẽ của các đảng phái cực hữu, đứng đầu là đảng Mặt trận Quốc gia, đe dọa ổn định của Pháp nói riêng và cả Liên hiệp châu Âu nói chung. Sau đây chúng tôi xin mời quý thính giả theo dõi phần phỏng vấn nhà báo Nguyễn Văn Huy tại Paris. Kính thưa nhà báo Nguyễn Văn Huy, anh có thể cho biết những điểm nào đáng chú ý hay có thể nói là đáng buồn trong cuộc bầu cử Tổng thống Pháp lần này ạ?
Thưa chị, trong cuộc bầu cử Tổng thống Pháp lần này nó có rất nhiều điểm mà có thể nói như chị nói là rất là đáng buồn cho cái không khí tranh cử hiện nay. Thứ nhất là mình thấy cái quan điểm chung đó là sự suy yếu của tất cả những đảng phái cổ điển, cánh tả cũng như cánh hữu về lập trường cũng như ý đồ sau cuộc bầu cử Tổng thống. Hiện nay đó, những cái đảng phái lớn như là đảng xã hội, hay là đảng những người Cộng hòa của bên cánh hữu và đảng xã hội cánh tả đó, sau những cuộc mà thăm dò dư luận thì không có một cái sự ủng hộ nhiệt liệt của dân chúng Pháp như những cuộc bầu cử trước đó. Còn điểm thứ hai đó là dân chúng Pháp hiện nay đó cũng đang bị lung lay bởi những cái luận điệu bị dân có thể nói là dân túy của các đảng phái chính trị, như là chúng ta phục hồi lại sự vinh quang của nước Pháp của những thập niên 50 và 70, hoặc là mỗi người dân hiện nay đi làm thì phải có một đồng lương phổ cập, tức là bằng nhau hết cho mọi người, hay là dành lại việc làm cho người Pháp, hoặc là đóng cửa sang biên giới để mà nâng cao cái mức sống của người Pháp. Thành ra tôi thấy những cái luận điệu này đó, mình có thể nói một cái danh từ nó không được tốt đẹp, là làm ô uế cái không khí sinh hoạt của người Pháp trong vấn đề suy nghĩ về chính trị. Thứ ba đó, cái điểm đáng buồn nhất là sự chia rẽ của những tầng lớp chính trị và xã hội của Pháp, chẳng hạn như là hai đảng lớn, đảng xã hội và đảng nhân dân Cộng hòa, mặc dù đã tổ chức xong những cuộc bầu cử sơ bộ, đã chọn được ứng cử viên duy nhất của đảng của mình, nhưng mà sau đó thì là những người này hoàn toàn bị cô đơn, tại vì những người mà đã cùng tranh cử thì họ không ủng hộ, hoặc là dân chúng Pháp hiện nay họ dưng dưng sau cái cuộc bầu cử sơ bộ đó, thành ra cũng có thể nói là bỏ rơi chính trị của dân chúng Pháp đối với những cái đường hướng cổ điển.
Thưa anh, trong cái bối cảnh chung như vậy, liệu rằng là cái nội bộ của đảng xã hội có thể là sẽ bị tan rã hay không ạ?
Thưa chị, ngày nay người ta cho là có thể có khả năng biến thành sự thật, tại vì hiện nay mình thấy rằng cái lập trường cũng như lý tưởng xã hội cứng nhắc của thập niên 1980 nó không có ăn khách nữa. Tức là làm sao nó đưa mọi người bình đẳng với nhau về đồng lương, có cơ hội bình đẳng với nhau về cuộc hưởng thụ cuộc sống, thì ngày nay nó cũng không còn cập nhật hóa được nữa. Thứ hai đó là có sự chia rẽ trong những còn lựa cơ bản để giải quyết nạn thất nghiệp cũng như để thúc đẩy phát triển kinh tế của trong phương hướng của nội bộ của đảng xã hội. Với lại đảng xã hội ngày nay đang có một vấn đề là không có một gương mặt nổi bật để làm điểm hội tụ, Tức là chẳng hạn như cuộc tranh cử sơ bộ vừa qua đó, mặc dù đã chọn được một ứng cử viên được đa số phiếu, nhưng mà cái bộ mặt của ông Bruno Amon không có gây được một cái sự hưởng ứng tích cực, tại vì thấy đây không phải là một gương mặt lớn mà chỉ là một người có may mắn được đắc cử mà thôi. Thành ra tôi thấy rất là khó đó. Thành ra tôi nghĩ là trong tương lai, như chị nói hồi nãy đó, là đảng xã hội có nguy cơ bị tan rã.
Liệu tình hình này nó cũng có tương tự cho bên cánh hữu hay không ạ?
Thưa chị, hiện nay trong đảng cánh hữu nó của những người Cộng hòa cũng xảy ra tương tự như đảng xã hội, tức là mặc dù ông François Fillon là người đã đắc cử một cách là tuyệt đối trong cuộc bầu cử sơ bộ, tức là chiếm hơn 2/3 số phiếu của những người mà chọn ông ra làm ứng cử viên của đảng cánh hữu. Nhưng mà sau cái vụ lam nhâm tiền bạc, tức là lấy tiền ngân quỹ trong chức vụ của mình để trả cho vợ mình mà không khai báo, hoặc là hơi một cách mà lạm dụng đó, mà chính ông đó là một ngày trước đây khoảng 2 tháng đó, ông còn tuyên bố rằng là một người làm chính trị là phải là tuyệt đối là trong sạch, không có vấn đề hết. Nhưng khi sau xảy ra cái vụ này thì ông Fillon cũng không có muốn thay đổi lập trường, thì vẫn tiếp tục ngồi lại, tại vì cái chức vụ ứng cử viên tổng thống của ông ta rất quá lớn, thành ra ông ta không dám từ bỏ được những gì mà ông ta đã hứa. Thành ra người Pháp ngày nay người ta mất tin tưởng vào một người đã nói ngược lại những cái gì mình đã hứa. Đó là một cái điểm mà người ta rất lo âu. Thứ lại thứ hai đó là cánh hữu của Pháp nó hiện nay cũng đang có một sự chia rẽ. Có những người mà đã uy tín như đảng xã hội, như hồi nãy tôi đã nói, đảng xã hội tức là những người có rất có uy tín, hiện nay đang có khuynh hướng là chọn một nhân vật ngoài đảng để ủng hộ, tức là ông Emmanuel Macron.
Thưa anh, phải chăng là cái sự rạn nứt trong hai đảng chính trị truyền thống, cánh tả và hữu, là đang tạo lợi thế cho bà Marine Le Pen và một số đảng chính trị mà gọi là cực hữu?
Thưa chị, đúng, tại vì hiện nay đó, phải nói là cái phong trào cực hữu của mặt trận dân tộc của bà Marine Le Pen đó, không phải tình cờ mà họ được sự ủng hộ của dân chúng Pháp đâu. Họ đã có chuẩn bị rất là tức từ rất lâu, tức là cả hơn cái tay 20 năm khi ông người sáng lập viên, tức là ông Jean-Marie Le Pen, là bố của cô Marine Le Pen này đó, họ đã xây dựng một cái phong trào là làm sao phục hồi lại nước Pháp, tức là giành lại cho nước Pháp cái chỗ đứng xứng đáng của nó. Nhưng mà thực sự chỗ đứng xứng đáng của cái trước cái thời những năm trước đại nghị thế chiến, tức là làm sao một nước Pháp hùng mạnh mà có nhiều thuộc địa và chinh phục được người khác. Thành ra nó làm thỏa mãn được cái ước mơ của một số người Pháp là vẫn còn phân hướng là cực cực thực dân đó. Rồi lần lần cái phong trào mà người di dân từ Bắc Phi cũng như là Phi Châu vào nước Pháp càng ngày càng đông và gây ra những xáo trộn xã hội đó, thì cái khuynh hướng bài người ngoại quốc nó càng nảy mạnh ra. Và cái đảng cực hữu của bà Marine Le Pen hiện nay là khai thác cái đó, là làm sao khuyến khích là nếu mà nước họ lên cầm quyền đó, thì tất cả những người ngoại quốc mà vi phạm luật pháp hoặc là những người không có giấy tờ sẽ bị trục xuất ra khỏi nước Pháp, và họ sẽ giành lại công ăn việc làm của những người đó cho người Pháp. Như vậy sẽ giải quyết được nạn thất nghiệp và đồng thời sẽ giúp nền kinh tế nước Pháp đi lên. Và do đó họ đã lôi kéo được một số thành phần rất đông chúng ở vùng nông thôn, cũng như thành phần ở vùng mà đang bị cái những người nhập cư mà đang khó khăn ủng hộ rất là mạnh.
Thưa anh, cái gì anh có thể cho biết viễn cảnh chính trường Pháp sau cuộc bầu cử tổng thống sẽ như thế nào ạ?
Thưa chị, sau cuộc bầu cử tổng thống này sẽ có xảy ra một cuộc bầu cử lập pháp. Thì tôi nghĩ rằng trong cái cuộc bầu cử lập pháp sắp tới đó, tức là đảng cực hữu của bà Marine Le Pen sẽ chiếm được nhiều ghế trong quốc hội Pháp, chắc chắn là sẽ ít nhất phải có 20% số ghế trong quốc hội. Mà cái điểm này là cái điểm mà không riêng về nước Pháp, cả châu Âu và thế giới đang rất lo lắng. Và nếu phong trào cực hữu của Pháp mà lên mạnh như vậy đó, nó sẽ là đầu tàu lôi kéo tất cả các phong trào cực hữu của Liên hiệp châu Âu. Và như vậy thì trong tương lai đó là khuynh hướng cực hữu trong Liên hiệp châu Âu nó sẽ tăng cao. Người ta lo lắng là sẽ có một cái sự thay đổi sâu sắc, xáo trộn trong xã hội cũng như là trong quan hệ quốc tế trong những ngày sắp tới.
Khác khi Việt ngữ xin cảm ơn nhà báo Nguyễn Văn Huy tại Paris.
Trước khi kết thúc chương trình, chúng tôi xin điểm làm số tin quan trọng trong ngày. Trung Quốc xây trạm quan sát môi trường trên bãi cạn Scarborough ở Biển Đông. Ngoại trưởng Mỹ tuyên bố Hoa Kỳ có thể tấn công Bắc Triều Tiên nếu Bình Nhưỡng tiếp tục leo thang. Liên Hợp Quốc lo ngại Mỹ giảm đóng góp tài chính. Mỗi ngày một sự kiện, Thủ tướng Đức liệu có thuyết phục được Donald Trump hợp tác với châu Âu có lợi hơn hay không? Chương trình của chúng tôi đến đây là chấm dứt. Về chương trình ngày mai, sau một điểm tuần báo và tạp chí thế giới, đây là tạp chí Góc Vườn Âm Nhạc của Tuấn Thảo, nhạc Pháp lời Việt, câu chuyện chưa kể về ca khúc Je suis malade. Chương trình của Eric nghĩ RFI Việt gửi đến đây là chấm dứt. Xin hẹn quý vị vào ngày mai cũng vào giờ này.